Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 7 tháng 3 năm 2012.
Công an Hà Nội câu lưu tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và nhà văn Nguyễn Tường Thủy. Trong một vụ việc khác, thêm hai người bị kết án về tội tuyên truyền chống nhà nước.
Philippines xác nhận sắp tập trận chung với Hoa Kỳ gần một vùng biển có tranh chấp với Trung Quốc.
Dự luật cho phép đánh thêm thuế trên hàng nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam đã được Lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua.
Nhân sĩ trí thức Nga tố cáo bầu cử tổng thống gian lận.
Bắc Kinh bắt đầu rút nhân công Trung Quốc ra khỏi Syria.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử dân chủ ở Âu Khảm sẽ chỉ là một ngoại lệ ở Trung Quốc.
Bầu cử sơ bộ Mỹ, ứng cử viên Mitt Romney thắng tại 6 tiểu bang nhưng chưa thể bứt phá. Nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington.
Kính thưa quý vị, Công an Hà Nội câu lưu tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và nhà văn Nguyễn Tường Thủy. Theo một nguồn tin từ Hà Nội, hôm nay Công an đã câu lưu tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và nhà văn Nguyễn Tường Thủy và đưa về trụ sở Công an Hà Nội ở số 6 Quang Trung, Hà Đông. Hai người nói trên đã bị bắt trước một cuộc họp mặt nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, quy tụ đa số là những nhân sĩ trí thức, cán bộ lão thành đã từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc. Cuộc họp mặt được tổ chức tại một nhà hàng ở Hà Nội. Cho đến đầu buổi tối, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và nhà văn Nguyễn Tường Thủy vẫn còn bị giữ ở trụ sở công an. Theo lời tiến sĩ Nguyễn Quang A, cuộc họp mặt vẫn diễn ra bình thường, nhưng rất nhiều an ninh mật vụ đã đến đây để theo dõi những người tham gia cuộc họp mặt. Vụ câu lưu tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và nhà văn Nguyễn Tường Thủy xảy ra trong bối cảnh dư luận Việt Nam vẫn còn rất công phẫn trước sự kiện ngày 22 tháng 2 vừa qua, ngư dân một tàu cá của Quảng Ngãi bị tàu chiến Trung Quốc dùng vũ lực uy hiếp, đánh đập, lục soát và tịch thu tài sản. Một số người đã kêu gọi một lần nữa xuống đường để phản đối Trung Quốc. Cũng liên quan đến nhân quyền, thêm hai người bị kết án vì tội tuyên truyền chống nhà nước tại Việt Nam. Theo báo chí trong nước, hôm qua trong phiên xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên án bà Võ Thị Thu Thủy 5 năm tù và anh Nguyễn Văn Thanh 3 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Theo bản cáo trạng, vào tháng 5 2010, sau khi tham gia vụ đòi đất tại chứng đích Tam Tòa ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, bà Võ Thị Thu Thủy đã liên lạc với cha Nguyễn Văn Lý trong thời gian vị linh mục này tạm hoãn thi hành án để chữa bệnh tại Huế. Bản cáo trạng khẳng định, cha Lý đã cung cấp cho bà Thủy nhiều tài liệu và tiền bạc để in ấn và phát tán những tài liệu bị coi là có nội dung chống phá đảng và nhà nước. Anh Nguyễn Văn Thanh, ngụ tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đã cùng với bà Võ Thị Thu Thủy tham gia thực hiện in và phát tán tài liệu trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ tháng 8 cho đến tháng 10, 2010. Nhưng theo bản cáo trạng, ban đầu anh Nguyễn Văn Thanh bị công an huyện Nghi Lộc bắt ngày 5 tháng 2, 2011 và bị khởi tố vì liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích. Sau đó, công an mới khám xét nhà của anh Thanh và phát hiện những tài liệu có nội dung bị coi là chống đảng, chống nhà nước, cho nên đã chuyển vụ án lên cơ quan an ninh điều tra, công an Nghệ An. Tiếp đến ngày 22 tháng 3, công an bắt giữ bà Võ Thị Thu Thủy. Theo tờ Nhân dân, tại phiên tòa, bà Võ Thị Thu Thủy và anh Nguyễn Văn Thanh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra ăn năn hối cải, nhưng vẫn lãnh án 5 năm tù và 3 năm tù. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, tại Việt Nam, tội danh tuyên truyền chống nhà nước thường được sử dụng để bỏ tù những người đối lập với chế độ Hà Nội. Bản thân cha Nguyễn Văn Lý, một trong những người sáng lập phong trào đối lập khối 8406, cũng đã bị tuyên án 8 năm tù và 5 năm quản chế trong phiên xử vào năm 2007 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Vào tháng 3 2010, cha Lý đã được tạm hoãn thi hành án để về Huế chữa bệnh và một năm sau đã bị đưa trở vào tù bất chấp sự phản đối của Hoa Kỳ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền.
Về Biển Đông, Philippines vừa xác nhận quy mô quan trọng của cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ vào tháng 4. Trong một bản thông cáo công bố hôm nay, Trung tướng Jesse De Leosa, tư lệnh lực lượng võ trang Philippines cho biết là cuộc tập trận thường niên Mỹ-Philippines sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 27 tháng 4. sẽ có khoảng 4.500 lính Mỹ tham gia tập trận, cùng với 2.300 quân nhân Philippines. Địa điểm tập trận là trên đảo Luzon và tại khu vực đảo Palawan ở miền Tây Bắc, sát cạnh Biển Đông. Theo tướng Jesse De Losa, cuộc tập trận mang tên Balikatan, tiếng Philippines nghĩa là kề vai sát cánh, sẽ củng cố quan hệ quân sự giữa hai đồng minh kỳ cựu và góp phần xây dựng một khu vực châu Á-Thái Bình Dương ổn định và an toàn hơn, từ ngữ trong nguyên văn. Đại sứ quán Mỹ tại Manila cũng ra thông cáo xác nhận thời điểm diễn ra cuộc tập trận hỗn hợp. Theo Đại sứ quán Mỹ, sẽ có khoảng 20 người từ các nước Đông Nam Á khác dự trù tham gia vào cuộc tập trận này. Theo các nhà quan sát, điểm đáng theo dõi nhất lần này chính là phản ứng của Trung Quốc trước sự kiện quân đội Philippines và đồng minh Mỹ phô trương thanh thế ngay sát khu bãi cỏ rồng Red Bank. Cho đến nay, đây là vùng biển duy nhất mà Manila giao cho một công ty dầu khí nước ngoài thăm dò khai thác, nhưng lại bị Bắc Kinh tranh chấp. Chính tại nơi này mà vào tháng 3 năm ngoái, Trung Quốc đã cho tàu vào xua đuổi một chiếc tàu khảo sát dầu khí của Tập đoàn Năng lượng Forum Energy, trụ sở tại Anh Quốc, vốn đã được Philippines cấp phép thăm dò. Sự cố bãi cỏ rồng ngoài khơi Palawan được cho là ngòi nổ thúc đẩy chính quyền Manila công khai cầu viện đến đồng minh Hoa Kỳ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền trên biển đang gây căng thẳng trong quan hệ Manila-Bắc Kinh, địa điểm tổ chức cuộc tập trận Mỹ-Phi lần này rất được chú ý. Thế nhưng, giới chức quân sự Philippines vẫn từ chối, không cho biết là cuộc tập trận sẽ diễn ra cụ thể ở khu vực nào trên tỉnh Palawan hoặc trên vùng biển nào ngoài khơi Palawan. Trung Quốc chỉ đòi chủ quyền vùng biển tiếp giáp khu vực phía tây đảo Palawan mà thôi, trong lúc vùng biển phía đông không bị tranh chấp. Lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cho phép đánh thuế chống trợ giá trên hàng nhập từ Trung Quốc và Việt Nam. Đúng như dự kiến, sau Thượng viện, hôm qua đến lượt Hạ viện Mỹ khẩn cấp thông qua dự luật hợp thức hóa việc áp đặt thuế chống tài trợ đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và một số nước khác, trong đó có Việt Nam. Dự luật đã được Hạ viện Mỹ tán đồng với 370 phiếu thuận, chỉ có 39 phiếu chống mà thôi. Dự luật đã được chuyển ngay lên Tổng thống Obama để ký ban hành. Theo thông tin từ Bộ Thương mại Mỹ, trong danh mục hàng hóa chịu ảnh hưởng của bộ luật sắp ban hành, có 23 mặt hàng nhập khẩu như thép, nhôm, giấy, hóa chất v.v. từ Trung Quốc, và một mặt hàng từ Việt Nam là túi ni lông. Là đối tượng chính bị nhắm tới trong dự luật này, Trung Quốc vào hôm nay đã phản đối quyết định của Hoa Kỳ và biện minh cho các khoản trợ cấp của nhà nước trên các mặt hàng bị Mỹ áp thuế. Trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng các khoản trợ cấp đó hoàn toàn phù hợp với các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới. Và nước ông xin trích, không có nghĩa vụ tôn trọng luật lệ nội bộ của một quốc gia vốn vượt quá quy tắc của các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc cũng tỏ thái độ hòa hoãn khi cho rằng, xin trích, chính phủ Trung Quốc không sử dụng các trợ cấp bị cấm, nhưng vì đất nước chúng tôi rộng lớn và nếu có trợ cấp ở một số địa phương thì chúng tôi sẵn sàng thảo luận. Hết lời trích.
Trung Quốc xác nhận tin một thiếu nữ Tây Tạng vừa tự thiêu. Tân Hoa Xã đã chính thức thừa nhận vụ một cô gái Tây Tạng trong độ tuổi từ 16 đến 20 đã tự thiêu tại một khu chợ rau quả tỉnh Cam Túc hôm thứ Bảy vừa qua. Tuy nhiên, hãng thông tấn Trung Quốc đã giải thích rằng nạn nhân tự thiêu vì lý do sức khỏe. Trích dẫn công an địa phương, Tân Hoa Xã cho biết là cô Serin Kiji là một học sinh đã bị chấn thương nơi đầu trước khi đi đến hành động tuyệt mạng. Serin Kiji đã bị đập đầu vào lò sưởi trong lớp học và đã bị hôn mê. Cô đã được chữa trị nhưng không thể tiếp tục học như trước, điểm ngày càng kém, cho nên đã chán nản, không muốn học và muốn sống nữa. Tuy nhiên, theo AFP, Tân Hoa xã đã không cho biết tai nạn xảy ra vào lúc nào và cũng không đề cập đến những trường hợp tự thiêu khác trong những ngày qua. Theo các tổ chức Tây Tạng hải ngoại, Tây Tạng tự do và chiến dịch quốc tế vì Tây Tạng, thì đã có 3 người tự thiêu trong 3 ngày. Sau Serengeti, một người phụ nữ 32 tuổi, mẹ 4 đứa con đã tự thiêu ở Aba, Tứ Xuyên, vào hôm Chủ nhật. Qua thứ hai là một thanh niên 18 tuổi, Dorji, cũng biến mình thành ngọn đuốc cũng tại Aba. Bắc Kinh hiện đang gia tăng trấn áp ở các vùng có đông dân cư Tây Tạng, và đặc biệt là gần đến kỷ niệm ngày Đức Đạt Lai Lạt Ma đi lưu vong vào ngày 10 tháng 3 năm 1959. Phát biểu tại khóa họp thường niên Quốc hội Trung Quốc hôm nay, thì một lãnh đạo vùng Tây Tạng đã quy tội cho Đức Đạt Lai Lạt Ma gây nên bất ổn định. Nhân sĩ trí thức Nga tố cáo bầu cử tổng thống gian lận. Liên đoàn cử tri, một hiệp hội bao gồm nhiều nhân vật nổi tiếng ở Nga trong giới hoạt động nhân quyền, nhà văn, nghệ sĩ v.v., hôm nay đã tố cáo bầu cử tổng thống gian lận và do đó cho là không thể công nhận kết quả. Trong một bản thông cáo, thì liên đoàn ghi nhận ngày bầu cử mùng 4 tháng 3 là một sự sỉ nhục đối với xã hội, đối với định chế tổng thống, đối với hệ thống bầu cử và quyền lực Nga nhìn chung đã bị mất uy tín. Hiệp hội tố cáo sự bất bình đẳng giữa các ứng cử viên trong lúc vận động tranh cử. Ông Putin đã sử dụng phương tiện to lớn của cổ máy nhà nước và sự gian lận trong việc kiểm phiếu. Và do gian lận to lớn, thì liên đoàn đánh giá là không thể nào công nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2012, hết lời dẫn. Diễn tiến cuộc bầu cử ngày 4 tháng 3 đã bị đối lập Nga cũng như quan sát viên tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE chỉ trích. Theo tổ chức phi chính phủ Nga Golos, ông Putin thật ra chỉ được 50,26% phiếu bầu, chứ không phải là 64 như kết quả thông báo. Xin nhắc lại, Hiệp hội Liên đoàn Cử tri được thành lập vào tháng Giêng năm nay với mục tiêu vận động cho một cuộc bầu cử tổng thống tự do và trong sạch vào tháng 3 này.
Tại Hoa Kỳ, nhân vòng bầu cử sơ bộ hôm qua trong nội bộ Đảng Cộng Hòa, ứng cử viên Mitt Romney thắng tại 6 tiểu bang nhưng chưa thể bứt phá. Nhân loạt bầu cử sơ bộ trong Đảng Cộng Hòa Mỹ tại 10 tiểu bang vào hôm qua, ứng cử viên Mitt Romney được cho là đã chiến thắng, về đầu tại 6 tiểu bang. Tuy nhiên, đối thủ nặng ký của ông là Rick Santorum vẫn chưa chịu khuất phục và đã chiến thắng tại 3 bang. Người thứ ba còn trong cuộc đua là Newt Gingrich cũng thắng được ở một đơn vị. Theo các nhà quan sát, kết quả đa dạng trên đây nhân sự kiện được mệnh danh là Super Tuesday, siêu thứ ba, đã làm cho cuộc đua giành chức ứng viên Đảng Cộng Hòa ra tranh cử với Tổng thống Obama thêm gay go vì cho đến nay chưa người nào nổi trội. Xin nhắc lại là ông Mitt Romney, theo xu hướng ôn hòa, đã chiến thắng tại Massachusetts, Virginia, Vermont, Alaska, Idaho và Ohio. Còn ông Rick Santorum, khuynh hướng bảo thủ Thiên Chúa Giáo, thì về nhất tại Tennessee, Oklahoma và North Dakota. Riêng cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich thì chiến thắng một cách logic tại cứ địa của ông là tiểu bang Georgia.
Liên quan đến Syria, Bắc Kinh bắt đầu cho rút nhân công khỏi Syria. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc hôm nay cho biết là đã bắt đầu cho rút công nhân ra khỏi Syria, chỉ để lại khoảng 100 người để canh giữ cơ sở và thiết bị các tập đoàn Trung Quốc tại đây. Theo vị Bộ trưởng Thương mại, thì Trung Quốc phải bảo đảm an ninh cho cơ sở của mình cũng như kiều dân Trung Quốc ở nước ngoài, đặc biệt là các ekip kỹ sư. Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Đức Minh không cho biết số kiều dân Trung Quốc làm việc tại Syria là bao nhiêu. Theo giới quan sát, thì Trung Quốc rút kinh nghiệm ở Libya trước đây đã phải di tản gấp rút và trong hỗn loạn hàng chục ngàn kiều dân của mình. Rút nhân viên về nước, nhưng lập trường của Bắc Kinh về Syria vẫn không thay đổi. Bắc Kinh vẫn chống đối mọi can thiệp nước ngoài vào Syria. Một đặc sứ Trung Quốc đã đến Damascus vào hôm qua với nhiệm vụ trung gian hòa giải, đưa một kế hoạch 6 điểm của Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh kêu gọi cả hai bên ngưng bắn và mở đối thoại với nhau. Theo chương trình dự kiến, thì đặc sứ Trung Quốc ông Lý Hòa Thành, cựu đại sứ ở Syria, có cuộc tiếp xúc hôm nay với Ngoại trưởng Syria Walid Mualem. Theo nhật báo Syria Al-Watan, thì đặc sứ Trung Quốc cũng sẽ có cuộc tiếp xúc với đại diện phe đối lập. Nga hôm qua cũng khẳng định giữ nguyên lập trường đối với Syria, nhưng Moscow hôm nay thì cũng kêu gọi hai bên ngưng bắn ngay tức khắc, cho phép cứu trợ nhân đạo, và Damas phải hỗ trợ cho các đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc. Tại chỗ thì quân đội Syria tiếp tục gia tăng tấn công vào các thành phố mà thành phần vũ trang đối lập quân đội Syria tự do trấn giữ. Theo tin phe đối lập được AFP trích dẫn, thì quân đội Syria tăng cường quân đến thành phố Serakep ở vùng Tây Bắc, 43 thiết xa và hơn 100 quân xa đang trên đường tiến về thành phố này vào hôm nay. Phe đối lập kêu gọi quốc tế hành động để Serakep không trở nên một Homs thứ hai, mà theo tổ chức Human Rights Watch, các đợt pháo kích vừa qua đã làm 700 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương. Tuy thế, vào đêm qua sáng sáng hôm nay, vẫn theo tin phe đối lập, thì ba khu vực thành phố Homs đã bị quân đội nã pháo.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, bầu cử dân chủ ở Ô Khảm sẽ chỉ là một ngoại lệ ở Trung Quốc.
Cuối tuần qua, làng Ô Khảm ở tỉnh Quảng Đông đã đi vào lịch sử khi trở thành địa phương đầu tiên của Trung Quốc tổ chức bầu cử trực tiếp ban lãnh đạo. Nhưng theo các nhà phân tích, cuộc bỏ phiếu dân chủ này có thể sẽ chỉ là một ngoại lệ tại một quốc gia vẫn theo chế độ độc đảng. Trong hai ngày cuối tuần qua, cử tri ở làng Ô Khảm đã bỏ phiếu một cách tự do để bầu ra 7 ủy viên của Ủy ban Nhân dân. Trong 7 ủy viên đó có cả một thanh niên từng bị cầm tù vì đã tham gia lãnh đạo cuộc nổi dậy chống những cán bộ tham nhũng thối nát ở làng này. Cuộc bầu cử dân chủ vừa qua được coi như là thắng lợi vang dội của dân làng Ô Khảm, biểu tượng cho nỗi bất mãn của người dân nông thôn Trung Quốc trước những vụ cướp đất, trước nạn tham nhũng của cán bộ địa phương. Nỗi bất mãn chồng chất từ năm này qua năm kia đã thúc đẩy dân làng nổi dậy vào tháng 12 năm ngoái. Sau khi đàn áp dữ dội, phong tỏa làng này và bắt giữ những người cầm đầu cuộc nổi dậy, chính quyền đã bất ngờ chấp nhận cho dân làng Ô Khảm được tự do bầu chọn ban lãnh đạo mới. Khi cho phép tổ chức bầu cử dân chủ, chính quyền tỉnh Quảng Đông muốn Ô Khảm trở thành một làng điển hình. Nhưng không chắc là mô hình Ô Khảm sẽ đưa Trung Quốc đến một thể chế đa nguyên và dân chủ hơn. Hãng tin AFP hôm nay trích lời một cư dân Bắc Kinh và cũng là một nhà hoạt động dân chủ, sau nhiều tháng nắm tình hình tại chỗ, nhận định rằng rất khó có những Ô Khảm khác ở Trung Quốc. Theo nhà hoạt động này, trong những sự kiện ở Ô Khảm có hai mặt, các cuộc biểu tình phản kháng và cuộc bầu cử ban lãnh đạo làng. Thành công của Ô Khảm là do nhiều yếu tố, số người sống ở làng này, sức mạnh đoàn kết của họ và khả năng tự vệ của họ. Những yếu tố này rất khó mà được lặp lại ở những nơi khác. Nhưng ông nghĩ rằng bầu cử dân chủ ở Ô Khảm có thể sẽ được nhân ra các địa phương khác. Tuy nhiên, bí thư tỉnh ủy Quảng Đông, ông Uông Dương, đã từng loại trừ khả năng là Ô Khảm sẽ là điểm khởi đầu cho những cải tổ chính trị ở Trung Quốc. Ông tuyên bố, ở đây đã không có gì tạo ra tiền lệ cả. Bí thư Quảng Đông nhấn mạnh đến cuộc bầu cử địa phương ở nhiều nơi khác tại Trung Quốc, mà trên thực tế đều do Đảng Cộng sản kiểm soát chặt chẽ. Tuy vậy, theo một giáo sư chính trị học tại trường đại học Singapore được hãng tin AFP trích dẫn, trên thực tế, ông Uông Dương cũng đã thực hiện một số cải tổ trong tỉnh Quảng Đông theo hướng phân cấp lập quyền. Theo vị giáo sư này, đây là một giai đoạn quan trọng trong tiến trình chuyển đổi chính trị ở Trung Quốc. Vấn đề là theo một chuyên gia về nông thôn Trung Quốc tại Đại học Công nghệ Sydney, Úc, tại Trung Quốc, thực quyền không nằm ở cấp làng, thôn mà trên đó hai cấp, tức là nằm trong tay chính quyền cấp huyện. Chỉ khi nào có bầu cử tự do ở cấp đó thì mới có thể nói đến dân chủ thật sự tại Trung Quốc.
quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm báo của Lê Phước, kế đến là tạp chí Cộng đồng, Trọng Thành nói về các trở ngại và những điều cần biết để thành công khi du học tại Pháp. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe nhà báo Phạm Trần tại Washington phân tích về bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa Mỹ. Ứng cử viên Mitt Romney thắng tại 6 tiểu bang nhưng chưa thể bứt phá.
Thân chào nhà báo Phạm Trần. Thưa anh, với kết quả mới nhất vào sáng nay đến từ Alaska, như vậy là ngày gọi là Super Tuesday đã cho phán quyết. Theo anh, cái điểm gì là nổi bật nhất trong cái kết quả của 10 tiểu bang tham gia cái vòng bầu cử sơ bộ trong Đảng Cộng Hòa ngày hôm qua?
Vâng, thưa anh và thưa quý vị thính giả của quý đài, cái Super Tuesday của Đảng Cộng Hòa thì được coi như là một cái cuộc bầu cử rất là quan trọng. Bình thường á, thì nếu mà người nào thắng đa số tuyệt đối ở trong cái cuộc bầu cử Super Tuesday tức là ngày hôm qua, thì cái ứng cử viên đó gần như là được coi là đại biểu cho Đảng Cộng Hòa ra tranh cử vào tháng 11 để chống lại chính quyền Tổng thống Obama của Đảng Dân Chủ. Thế nhưng mà kết quả cái cuộc bầu cử, mặc dù là ông Mitt Romney là cái ứng cử viên đứng đầu bây giờ, thắng ở tại 6 tiểu bang, thế nhưng mà cái số phiếu quan hệ nhất ở một cái tiểu bang mà tiêu biểu cho cái ứng cử viên Đảng Cộng Hòa có thể đắc cử ở tháng 11 hay không, đó là tiểu bang Ohio, thì ông Mitt Romney và ông ứng cử viên hạng nhì là cựu thượng nghị sĩ Rick Santorum, ông Romney chỉ được có 38% và ông Santorum được 37%. Cho đến giờ này thì người ta coi như cái tiểu bang Ohio thuộc về ông Romney, nhưng mà cái số phiếu nó xít xao quá thì người ta coi như là hòa, không có ai thắng cả. Thì đấy là một cái quyết định rất là quan trọng của những cái cử tri của Đảng Cộng Hòa. Thì ngược lại thì ở về cái thắng cử của ông Santorum, nó quan hệ ở cái chỗ là ông Santorum đã thắng coi như hầu hết những cử tri bảo thủ của Đảng Cộng Hòa. Và ông Romney mặc dù là thắng đa số 6 trong 10 tiểu bang, nhưng mà lại không được lòng bảo thủ của phe Cộng Hòa, đặc biệt là số phiếu của những cử tri mà theo Thiên Chúa Giáo. Thì đấy là một cái điều rất đặc biệt, bởi vì ông Romney là theo đạo Mormon, thì những người miền Nam đó, họ có những cái thành kiến đối với cái tôn giáo của ông Romney. Và cái người thứ ba bây giờ là ông cựu chủ tịch hạ nghị viện là ông Newt Gingrich, thì ông ấy thắng ở cái tiểu bang của ông ấy, tức là tiểu bang Georgia, thắng rất lớn, và cái người đứng hạng nhì cũng chỉ là ông Romney. Và tất cả 10 tiểu bang này đó, thì tổng kết lại là ông Mitt Romney thắng đa số, nhưng mà ông Santorum bám sát nút, thì cuộc tranh cử bây giờ được coi như là chỉ còn lại có 3 người. Cái quan hệ đó là những cái lá phiếu ở miền Nam của nước Mỹ, là những cái thành phần bảo thủ của Đảng Cộng Hòa, thì lại dồn cho ông Santorum. Bằng chứng cụ thể là ông ấy đã thắng ở 2 cái tiểu bang rất lớn và rất bảo thủ là Tennessee và Oklahoma. Mặc dù là ông Newt Gingrich đã thắng ở cái tiểu bang Georgia có cái số đoàn cử tri rất là lớn, tức là 76 cái phiếu ở cái tiểu bang Georgia, thế nhưng mà người ta cũng nghĩ rằng là trong cái tuần lễ tới đây thì một cái cuộc bầu cử vào ngày thứ bảy này sẽ diễn ra ở tiểu bang Kansas, và sau đó thì ngày 13 tháng 3 thì sẽ diễn ra ở 2 tiểu bang là Alabama và Mississippi, là 2 cái tiểu bang lại cũng là bảo thủ và có những cái thành phần Thiên Chúa Giáo, và người ta nghĩ rằng là ông Santorum sẽ thắng ở cả 3 cái tiểu bang này. Thì đấy là một cái đe dọa cho ông Romney. Thành ra kết luận lại là cho đến bây giờ, 2 ứng cử viên hàng đầu là ông Romney và ông Santorum, kết quả của cái cuộc bầu cử ngày thứ 3 không có phân thắng bại, không có cho ông Romney được cái chức vụ là ứng cử viên được coi như là có nhiều hy vọng nhất để mà được Đảng Cộng Hòa đề cử ra. Bởi vì cái số phiếu cho đến bây giờ thì tổng số từ trước đến giờ là ông Romney mới được có 404 phiếu cái đoàn đại biểu, và ông Santorum được 165 và ông Gingrich 106, và cái người sau cùng là ông đương kim dân biểu Ron Paul thì được 66 và ông Ron Paul chưa có thắng bất cứ một cái cuộc tranh cử nào. Và cái số phiếu cần phải có để được đảng đề cử là 1144 phiếu cử tri đoàn. Thành ra cho đến bây giờ là người ta vẫn chưa có thấy một cái hình ảnh nào rất rõ rệt là ai sẽ là cái người đại biểu cho đảng Cộng Hòa vào tháng 11, đó thưa anh.
Dạ, như vậy tức là cuộc đua giành chức ứng cử viên đảng Cộng Hòa là chưa ngã ngũ một chút nào cả.
Vâng, điều đó rất đúng, chưa ngã ngũ, và người ta tin rằng là cái cuộc tranh cử này rất gay go, và cho đến cái đại hội đảng tại Florida, điều đó là cái điều mà rất có thể là gây bất lợi và có thể xảy ra bất cứ trong cái trường hợp nào, là vì có nhiều cái tiểu bang đến đó người ta mới quyết định là theo cái hướng nào thì người ta sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đó. Thành ra mặc dù là có nhiều cái tiểu bang ông Romney thắng hay là nhiều tiểu bang ông Rich Santorum thắng cũng chưa có bảo đảm là đến lúc đó thì những số phiếu đó sẽ dồn phiếu cho ông Romney hoặc là ông Santorum, là bởi vì nhiều tiểu bang có những cái luật lệ riêng, họ cho phép những cái phái đoàn đến đó mới quyết định lá phiếu của mình ngay tại cái đại hội đảng. Thành ra cho nên bây giờ người ta chưa có một cái hình ảnh nào rõ rệt là ai sẽ là đại biểu cho đảng Cộng Hòa. Cái điều đó rất đúng, thưa anh.
Dạ, xin hỏi anh một câu cuối cùng. Như vậy thì trong cái khoảng thời gian sắp tới đây, từ giờ cho tới ngày bầu cử tổng thống, thì các mốc kế tiếp mà trong cái đảng Cộng Hòa sẽ là như thế nào, thưa anh?
Vâng, cái mốc kế tiếp đó, thì như tôi nói hồi nãy là trong cái tuần lễ tới đây thì sẽ bầu cử diễn ra ở Kansas, rồi Alabama, Mississippi, rồi sau đó đó thì họ sẽ đi dần đến những cái các cái khu vực như thể là Missouri, rồi vùng miền Nam, rồi vùng bảo thủ như là Puerto Rico, rồi Illinois, Louisiana, rồi Hoa Thịnh Đốn, Maryland, Wisconsin, vân vân. Thì từ giờ trở đi càng đi về phía Nam và các cái tiểu bang ở phía Bắc hoặc là ở miền Trung của nước Mỹ đó, thì cái cuộc tranh cử này nó sẽ có thể là nó sẽ ngang ngửa nhau, có nghĩa là 1-9, 1-10, chứ chưa có những cái phân định gì mà sẽ đưa ra cái hình ảnh rõ rệt. Là vì cái cuộc bầu cử sau cùng đó, thì sẽ diễn ra vào cái ngày 26 tháng 6 năm nay, năm 2012. Bởi vậy cho nên rằng là cho đến giờ này thì người ta vẫn chưa có biết rằng là liệu là cái đảng Cộng Hòa này ai, ông Romney hay là ông Santorum. Nhưng mà sự đắc cử của ông Santorum ở những cái tiểu bang mà có nhiều khuynh hướng bảo thủ và đi theo Thiên Chúa Giáo đó, thì cái điều đó là cái điều không có tốt cho ông Romney. Và ông Newt Gingrich, nếu mà trong trường hợp mà ông Newt Gingrich không có thắng cử trong cái tháng 3 và đến tháng 4 đấy, thì tôi tin là ông sẽ rút lui. Và khi mà ông ấy rút lui đó, thì những cái phiếu bảo thủ đó họ sẽ nhảy sang cho ông Santorum, và cái đó là một cái đe dọa rất lớn đối với ông Romney, đó thưa anh.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
RFI.
Quý thính giả có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris, tức 21 giờ giờ Việt Nam, tại địa chỉ www.viet.rfi.fr. Bấm vào mục Nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Công an Hà Nội câu lưu tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và nhà văn Nguyễn Tường Thụy. Trong một vụ việc khác, thêm hai người bị kết án vì tội tuyên truyền chống nhà nước.
Philippines xác nhận sắp tập trận chung với Hoa Kỳ gần một vùng biển có tranh chấp với Trung Quốc.
Dự luật cho phép đánh thêm thuế trên hàng nhập từ Trung Quốc và Việt Nam được lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua.
Nhân sĩ trí thức Nga tố cáo bầu cử tổng thống gian lận.
Bắc Kinh bắt đầu rút nhân công Trung Quốc ra khỏi Syria.
chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bầu cử dân chủ ở Âu Khảm sẽ chỉ là một ngoại lệ ở Trung Quốc.
Bầu cử sơ bộ Mỹ, ứng cử viên Mitt Romney thắng tại 6 tiểu bang nhưng chưa thấy bứt phá, nhà báo Phạm Trần phân tích từ Washington.
Sau đây, mời quý vị nghe Lê Phước điểm báo.
Điểm báo.
Sau khi ông Putin đắc cử vào hôm Chủ nhật vừa qua, hiện tại phe đối lập đang ra sức kêu gọi biểu tình phản đối kết quả bầu cử. Phía Putin thì có một số động thái nhượng bộ. Trong bối cảnh đó, thật khó mà đoán trước được chính sách của ông Putin đối với phe đối lập trong lần thứ ba làm chủ điện Kremlin. Nhận định về chủ đề này, nhật báo Liberation có bài viết chạy dòng tựa khá ấn tượng, Putin hay nỗi sợ nhân dân.
Tờ báo cho rằng, chỉ một ngày sau khi ông Putin đắc cử, tình hình cho thấy chính quyền mới của ông này sẽ có thể sử dụng chiêu bài vừa đánh vừa xoa. Bằng chứng là phía chính phủ đã có một số nhượng bộ xen lẫn đe dọa. Đe dọa thể hiện qua việc, vào hôm thứ Hai, tức sau cuộc bầu cử một ngày, chính quyền đã cho huy động đến 20.000 cảnh sát tại Moscow. Đánh giá về động thái này, ông Mikhail Bashkin, chủ tịch công đoàn cảnh sát thủ đô, bức xúc, xin chết. Khi nhìn thấy một lượng lớn cảnh sát được triển khai như vậy, người ta sẽ nghĩ rằng nhà cầm quyền này đang sợ chính người dân của mình. Chiều tối thứ Hai, các lãnh đạo của phong trào phản kháng cũng đã bị câu lưu. Cũng vào ngày thứ Hai, ông Putin đã có cử chỉ đẹp với đối thủ tranh cử Mikhail Prokhorov khi phiên ông này thành lập đảng riêng. Trong khi đó, Tổng thống mãn nhiệm Dmitry Medvedev yêu cầu người đứng đầu Viện Kiểm sát tối cao xét lại tính hợp pháp của bản án đối với 32 tù nhân. Nổi bật nhất là bản án đối với cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí Yukos, ông Mikhail Khodorkovsky. Đồng thời, ông cũng ra lệnh cho Bộ Tư pháp báo cáo rõ lý do về quyết định từ chối cho đăng ký tranh cử tổng thống lần này đối với Đảng Nhân dân Tự do, viết tắt tiếng Nga là Partnas. Thế nhưng, theo Liberation, những động thái có vẻ tích cực này hơi nực cười từ trong ngoặc kép, bởi nó chỉ xảy ra sau khi hai cuộc bầu cử quan trọng nhất đã kết thúc. Hơn nữa, theo tờ báo, trong nhiệm kỳ của mình, đã không ít lần ông Medvedev không giữ lời hứa. Còn đối với ông Putin, theo đa số phân tích, trong nhiệm kỳ mới, ông Putin sẽ có nhượng bộ. Tuy nhiên, vấn đề còn lại là chưa biết ông sẽ nhượng bộ với ai, khi nào và ở mức độ nào. Bàn về chính phủ sắp tới, một số chuyên gia nhận định, ông Putin sẽ giữ lời hứa bổ nhiệm ông Medvedev làm thủ tướng. Thế nhưng sau đó, người đứng đầu chính phủ sẽ được thay thế bởi ông Alexei Kukhin. Ông này vốn là cựu bộ trưởng tài chính, cũng xuất thân từ Saint Petersburg như ông Putin và ông Medvedev. Thế nhưng, so với ông Medvedev, ông Kukhin có điểm mạnh vì được xem là một trong những nhân vật hiếm hoi có thể làm cầu nối giữa nhà cầm quyền và phe đối lập. Tờ báo cho rằng, các lực lượng biểu tình hiện nay đang suy yếu, bằng chứng là lần đầu tiên người ta đã không nhìn thấy những gương mặt cộm cán xuất hiện từ những ngày đầu của phong trào xuống đường. Liberation chua xót, xin trích. Thiếu thống nhất và bị gạt khỏi bầu cử, lực lượng đối lập hiện không có nổi một ứng viên để có thể hô hào chiến thắng, dù là chiến thắng trên đường phố. Như vậy, tờ báo kết luận, ông Putin chưa dùng đến xe tăng, cũng đã có thể quýt còi kết thúc giờ nghỉ giải lao.
Đến với Trung Quốc, tiếp tục bàn về ông Tập Cận Bình, nhân vật được xem là có khả năng thay thế ông Hồ Cẩm Đào trên cương vị Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, Lê Dê Cô, có bài Tập Cận Bình, một bộ mặt mới của Trung Quốc.
Thay thế cho một nhân vật quyền bí như ông Hồ Cẩm Đào thật không phải là chuyện dễ dàng, nhưng ông Tập Cận Bình có vẻ chứng tỏ khả năng làm được. Biểu hiện thứ nhất, thông qua chuyến công du Hoa Kỳ vừa rồi của ông. Trong chuyến đi có thể được xem là thử lửa này, ông Tập Cận Bình đã chứng tỏ được khả năng giao thiệp và thu phục nhân tâm, đến mức mà tờ báo cho là ngang tầm với bất kỳ ứng cử viên nào ở Mỹ. Tất cả cho thấy, ông xứng đáng được xem là một đại sứ xuất sắc, cho nhiệm vụ đánh bóng lại hình ảnh đất nước, một nhiệm vụ trọng yếu hiện tại của nhà nước Trung Quốc. Đi sâu hơn vào khả năng của ông Tập Cận Bình, tờ báo cho rằng, trước hết ông là một cánh chim hòa bình. Điểm này được biểu hiện thông qua việc ông có thái độ hợp tác với Hoa Kỳ trên hồ sơ kinh tế, ngay cả những vấn đề kinh tế gai góc. Bên cạnh đó là việc ông tuyên bố Trung Quốc sẽ sát cánh hỗ trợ châu Âu vượt qua khủng hoảng. Tuy nhiên, ông cũng có thể là chú chim cắt mạnh mẽ. Điều này thể hiện qua thái độ không khoan nhượng của ông đối với Hoa Kỳ trên hồ sơ Đài Loan hay Tây Tạng. Ông cũng có thể là một nhà cải cách. với biểu hiện đầu tiên là việc ông hứa sẽ phát triển theo mô hình ít ô nhiễm hơn. Ông cũng có thể là một nhà bảo thủ thông qua việc ông giảng dạy những bài học ý thức hệ ở trường đảng Trung Quốc. Tuy vậy, điểm yếu của ông là ít nổi bật. Thế nhưng, theo tờ báo, đó lại là điểm mạnh của ông. Giải thích đầu tiên đó là, ông Tập là người có khả năng quyền biến, và nhờ đó mà ông đã từng bước đạt được quyền lực. Quyền biến ở đây có nghĩa là ông chẳng bao giờ thẳng thắn đến mức gây mất lòng cho một bên nào. Như vậy, theo tờ báo, ông Tập rất xuất sắc trong nghệ thuật len lỏi giữa hai giọt nước mà không để cho bị ướt. Ông Tập được xem là gương mặt mới của Trung Quốc. Với ông, đây là lần đầu tiên tại Trung Quốc một nhà lãnh đạo tối cao được bầu chọn thông qua một quá trình đầy phức tạp, bao gồm nhiều ứng viên của các phe trong đảng, tức không còn giống như thời Đặng Tiểu Bình, cái thời mà ông Đặng chỉ cần hỏi một vài ý kiến của những người thân cận để có thể quyết định chọn người kế thừa. Một thế mạnh nữa của ông Tập Cận Bình đó là việc ông có quan hệ hữu hảo với doanh nhân và ông cũng đã tỏ ra có tầm nhìn sáng suốt để phát triển kinh tế ở những vùng mà ông phụ trách. Chính cái tính không quả quyết, ngại đụng chạm của ông Tập sẽ gây bất lợi cho ông khi nắm quyền điều hành đất nước. Chẳng hạn như việc sắp tới, Trung Quốc phải thay đổi mô hình phát triển, nhất là trong việc hạn chế đặc quyền đặc lợi của các công ty nhà nước hay việc tự do hóa ngành tài chính. Những hồ sơ này chắc chắn sẽ gặp phản ứng dữ dội. Nếu tỏ ra rụt rè, ba phải, thì không thể thực hiện đến cùng cho được.
Tối qua, Tổng thống mãn nhiệm Pháp ông Nicolas Sarkozy đã xuất hiện trên kênh truyền hình France 2 trong khuôn khổ hoạt động tranh cử của một ứng cử viên Tổng thống. Báo chí Pháp hôm nay đặc biệt chú ý đến sự kiện này, trong đó tờ Le Figaro có bài tóm tắt chính sách nhập cư, một trong những chủ đề tranh cử quan trọng nhất của lần này. Bài viết chạy tựa, Tổng thống muốn tiếp nhận ít hơn phân nửa người nước ngoài.
Đương kim Tổng thống Pháp than phiền, xin trách. Chúng ta có quá nhiều người nước ngoài trên lãnh thổ của chúng ta không đủ sức cung cấp cho họ việc làm, trường học và nhà ở. Vì thế, ông tuyên bố, nếu được tái cử, ông sẽ tiếp tục chính sách hạn chế nhập cư mà ông theo đuổi trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông muốn hạn chế số người nhập cư từ 180.000 người một năm trong hiện tại xuống còn 100.000 người một năm. Nên nhớ rằng, Bộ Nội vụ Pháp đã thông báo giảm từ 180.000 người xuống 150.000 người. Bên cạnh đó, ông cũng siết chặt nhiều điều kiện nhập cư vào Pháp, trong đó ông đặc biệt nhấn mạnh đến việc để nhập cư vào Pháp cần phải trải qua cuộc sát hạch tại các tòa lãnh sự Pháp ở nước sở tại để đảm bảo rằng ứng viên nhập cư phải nắm vững tiếng Pháp và có hiểu biết về các giá trị của nền Cộng hòa Pháp.
Báo chí Pháp vừa qua cho biết hiện tượng bé gái có quan hệ tình dục sớm và hiện tượng phá thai là đáng báo động. Hôm nay, nhật báo Le Figaro mang đến một thông tin khác cũng rất đáng chú ý. Phụ huynh muốn cấm học sinh ăn mặc thiếu đứng đắn ở trường.
Trước hiện tượng học sinh nữ ăn mặc ngày càng sexy và có xu hướng quan hệ tình dục quá sớm, hôm thứ Hai, một nữ thượng nghị sĩ của Pháp đã phải đề nghị cho học sinh cấp 1 ở nước này mặc đồng phục. Theo một thăm dò, có đến 83% phụ huynh ủng hộ việc ra lệnh cấm học sinh ăn mặc thiếu đứng đắn đến trường. Tại Pháp, hiện tượng này không chỉ gây chú ý ở cấp 2 mà ngay cả ở trường cấp 1. Thăm dò nói trên cho biết, có đến 50% các bà mẹ cho rằng các bé gái ăn mặc quá sexy và không đứng đắn. Một nguyên nhân chính của hiện tượng này đó là việc các bé gái bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh phụ nữ ăn mặc hở hang trên Internet. Những bà mẹ được hỏi bức xúc, các bé gái đang bị cướp đi tuổi ấu thơ. Trạng thái được cho là hở hang thì muôn màu muôn vẻ, thế nhưng có thể tóm lược theo Le Figaro. Đó là từ mốt để lộ rúng, đến những kiểu quần tây để hở phân nửa nội y. Trước hiện tượng đó, lãnh đạo các trường chỉ biết giải quyết theo từng trường hợp cụ thể. Họ không ủng hộ việc ra lệnh cấm, mà đề cao biện pháp giáo dục. Trong đó quan trọng là sự tham gia của phụ huynh, bởi đôi khi phụ huynh quá chiều chuộng con cái và vô tình đã trở thành đồng phạm trong việc cho chúng ăn mặc không đứng đắn.
Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí cộng đồng do Trọng Thành phụ trách với đề tài Du học tại Pháp, các trở ngại và những điều cần biết để thành công.
Tạp chí cộng đồng.
Kính thưa quý vị, đầu năm mới là lúc nhiều bạn sinh viên ở Việt Nam bắt đầu tìm hiểu các hướng đi du học ở nước ngoài cho năm học tới. trong các hướng du học, Pháp là một điểm đến được không ít người quan tâm. Đối với các sinh viên muốn du học tại Pháp, ắt hẳn có rất nhiều câu hỏi đặt ra. Tạp chí Cộng đồng của RFI hôm nay đưa tới quý vị một số tiếng nói có thẩm quyền trong lĩnh vực này, để hy vọng giải đáp một số băn khoăn chủ yếu của quý thính giả, với mục tiêu hỗ trợ quý vị hay những người thân của quý vị trong việc chuẩn bị và thực hiện thành công việc du học tại Pháp. Khách mời của tạp chí hôm nay là các bạn sinh viên Trịnh Duy Phong và Nguyễn Thu Hoài, ông Roger Aichen, tùy viên hợp tác khoa học và đại học của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, ông Trịnh Minh Giang, thạc sĩ ngành quản lý giáo dục, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Việt Nam tại Pháp UASV, ông Trần Duy Châu, tiến sĩ ngành kỹ thuật điện, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp UEVF, và bà Bùi Chân Phượng, tốt nghiệp tiến sĩ sử học tại Pháp, hiện là hiệu trưởng trường Đại học Hoa Sen, thành phố Hồ Chí Minh. Với khoảng 250.000 sinh viên người nước ngoài, Pháp là nước tiếp nhận người du học đứng hàng thứ ba trên thế giới, chỉ sau có Hoa Kỳ và Anh. Sinh viên người nước ngoài chiếm đến hơn 10% tổng số sinh viên tại Pháp và được đối xử bình đẳng đối với sinh viên người Pháp. Pháp cũng là nơi thu hút nhiều sinh viên đến từ Việt Nam, với số lượng khoảng 1.500 visa được cấp hàng năm. Ít nhất có 150 hợp đồng hợp tác đào tạo đã được ký kết giữa các cơ sở đại học Pháp với Việt Nam. Ông Trịnh Minh Giang, Chủ tịch Hội cựu du học sinh Việt Nam tại Pháp, giải thích vì sao Pháp vẫn là nơi thu hút các sinh viên từ Việt Nam.
Nói chung đi Pháp thì theo tôi đánh giá thì vẫn được quan tâm rất là đông đảo, vì nó có mấy yếu tố. Nhất là đi Pháp nói chung là nó khá là dễ so với các nước khác, nếu mà đặc biệt là mình đã có cái vốn tiếng Pháp rồi. Đấy, vì các trường ở Pháp rất là thoải mái trong việc nhận học sinh, và đặc biệt là ở Pháp thì lại rất nhiều đại học, rất nhiều trường. Cái thứ hai là cái cuộc sống ở Pháp nó không quá khó khăn so với các cái nước khác, đặc biệt là cái việc xin việc làm thêm này, rồi cái cộng đồng sinh viên của mình ở Pháp hỗ trợ cũng khá là tốt cho giới sinh viên, cho nên là nói chung là không quá khó khăn. Cái thứ ba là tiếng Pháp nó cũng, văn hóa Pháp nó cũng là một cái đích mà rất nhiều sinh viên có một cái ước mơ là muốn được đi. Thế cho nên là tôi nghĩ là cái nhu cầu đi Pháp vẫn luôn luôn rất là đông đảo.
Tuy nhiên không phải ai cứ mong muốn đi học tại Pháp cũng có được những cơ hội cần thiết. Trước hết xin mời quý vị nghe tâm sự của bạn Thu Hoài về trở ngại cơ bản của việc tìm ra một cơ hội đi du học.
Ở trường em thực ra cái việc mà tư vấn rất là ít, bởi vì khi mà sinh viên xuất ra trường thì nhà trường chỉ có học bổng 2 suất cho sinh viên thôi. Thế nên là những cái sinh viên nào đã được đi thì họ cũng sẵn sàng là đi rồi. Còn những sinh viên mà không được đi mà muốn đi thì phải tự tìm hiểu. Còn những một số những cái diễn đàn du học mà được cho em có tham gia, ví dụ như diễn đàn du học Pháp Đức, thì còn thường là những sinh viên như cái ngành khoa học, xây dựng hay là kiến trúc thì ngay cả bản thân trường họ đã liên kết được rồi, thì họ đã biết được là cái trường liên kết với Việt Nam ở bên Pháp là trường nào, ở vùng nào, thì họ đi phỏng vấn luôn. Còn ngoài ra thì em nghĩ là cái việc định hướng ở tại Việt Nam thì nó cũng chưa có hiệu quả và chưa rộng rãi để mà thực sự là có kết quả tốt cho sinh viên quyết định cái quyết định cuối cùng mà để đi sang Pháp.
Còn sau đây là tâm sự của bạn Duy Phong về một trở ngại lớn khác đối với các du học sinh Việt Nam.
Em nghĩ là khó khăn chung ấy thì nó sẽ là khó khăn về thông tin. Thì tại vì khi mà mình ở đây, nếu mà bình thường ấy thì mình sẽ không có nhiều thông tin lắm về các cái học bổng hay là các cái suất đi du học ấy. Em nghĩ là trước đây thì nó có một số khó khăn, nhưng mà hiện tại thì bằng những cái công cụ như là của Lestat họ cho chẳng hạn, hay là những cái hội thảo du học, thì cái việc tìm kiếm thông tin nó đã dễ dàng hơn rồi. Hay là có các cái hội sinh viên Việt Nam ở tại Pháp chẳng hạn, cái tổ chức đấy thì họ cũng giúp đỡ cho việc tìm kiếm thông tin nó dễ dàng hơn một chút. Cái khó khăn này thì em nghĩ là hiện tại nó không còn là một cái thách thức quá lớn nữa. Còn những cái vấn đề khác như kiểu một người lúc đầu muốn sang Pháp học như em phải đối diện là khi mà sang Pháp học thì cái vấn đề về cái lựa chọn của mình phải xác định cái lựa chọn phù hợp vậy. Em nghĩ là với một người đã quen với cái môi trường ở đây rồi sang một cái môi trường hoàn toàn mới, để có một cái lựa chọn phù hợp thì nó rất là khó. Tức là mình chưa có thể xác định được ngay một cái lựa chọn là thích hợp với mình ấy, mà cần phải được một số người tư vấn ấy, thì mới có thể xác định được một cái, ví dụ là mình có khả năng là có thể vào trường nào ấy, hay là học cái ngành gì ấy, nó phù hợp với cái khả năng của mình. Theo em nghĩ là nếu mà không có một cái lựa chọn phù hợp ấy, thì thứ nhất là mình sẽ mất thời gian, thứ hai là đương nhiên là tốn tiền của nữa, tại vì đi du học nó không đơn giản như là học ở trong nước.
Môi trường đào tạo đại học tại Pháp tốt là điều rõ ràng, nhưng việc có nhiều sinh viên trẻ dù có cơ hội sang Pháp du học nhưng lại không có một lựa chọn phù hợp và không sử dụng được thời gian quý giá tại Pháp để khẳng định cho mình một hướng đi là một điều được nhiều người quan tâm. Sau đây là tiếng nói của tiến sĩ Bùi Chân Phượng từ thành phố Hồ Chí Minh.
tôi không có cái số liệu thống kê gì về cái toàn cảnh đâu. Những cái điều tôi biết chỉ là qua cái trải nghiệm thực tế và những cái người quen biết xung quanh tôi thôi. Và sinh viên mà tôi có dịp biết thì tôi thấy rằng là cái chung á, dù là học ở Việt Nam hay là học ở nước ngoài thì cũng không có khác nhau ở cái chỗ là tôi lấy làm lo lắng mà thấy rằng là nhiều thanh niên Việt Nam đi học không có một cái định hướng rõ ràng. Tức là không biết mình học để làm gì, ngay cho dù là để một cái mục tiêu rất là cá nhân của mình đi. Tất nhiên người ta đi học đến bậc học cao như vậy thì không thể, không nên chỉ là vì một mục tiêu rất là hạn hẹp cá nhân. Cái đó là quan điểm riêng của tôi, nhưng mà tôi nghĩ là cái đó cũng là quan điểm được nhiều người bình thường trong những cái nước phát triển bình thường người ta chia sẻ. Nếu như nó chỉ nhằm những mục tiêu rất là nhỏ bé và ngắn hạn, rất là cá nhân, thì tôi thấy lấy làm đáng tiếc. Và càng đặc biệt đáng tiếc đó là cái nền đại học của Pháp mà tôi hiểu rõ, thì tôi nghĩ là cái giá trị nhân văn nó còn rất lớn.
Để trả lời cho những thắc mắc và giúp đỡ sinh viên Việt Nam giải quyết được các trở ngại chính trong việc tìm kiếm cơ hội và thành công trong việc du học tại Pháp, Campus France Việt Nam thuộc Đại sứ quán Pháp là một cơ sở mang lại những trợ giúp rất bổ ích và hiệu quả cho các sinh viên. Sau đây xin mời quý vị nghe đôi lời của ông Roger Aichen, tùy viên hợp tác khoa học và đại học của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và cũng là người phụ trách Campus France tại Việt Nam.
C'est tout à fait le métier de Campus France de faire le nécessaire pour que les étudiants soient parfaitement informés et pour qu'ils puissent construire leur projet.
Mục tiêu hoạt động chính của Campus France là giúp cho các sinh viên được thông tin một cách rất đầy đủ và giúp cho họ xây dựng được một kế hoạch. Sứ mệnh của Campus France là hỗ trợ các sinh viên, có thể là cả gia đình họ, xây dựng được một kế hoạch cá nhân và nghề nghiệp. Ở Campus France, chúng tôi giúp các bạn sinh viên xác định rõ định hướng nghề nghiệp của mình và từ đó biết được hướng đào tạo nào là phù hợp nhất với mục tiêu này. Để thực hiện mục tiêu kể trên, chúng tôi có các phương tiện thông tin, tài liệu được dịch ra tiếng Việt hay các trang mạng cũng được dịch sang tiếng Việt và các cơ sở tiếp đón thường trực tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế. Đây là các cơ sở mở cửa quanh năm. Các cơ sở thường trực của Campus France sẵn sàng dành tối đa thời gian để cung cấp đủ thông tin cho các sinh viên và giúp họ trong việc xây dựng một kế hoạch học tập. Ở Campus France, chúng tôi nói rằng các bạn sinh viên không cần thông qua các công ty môi giới du học để xây dựng được một kế hoạch học tập và tìm việc làm. Campus France hoàn toàn có đủ năng lực và thời gian cần thiết để làm công việc này. Campus France là một tổ chức công lập của Pháp, không giống với nhiều nước khác, nơi mà các công ty môi giới tư nhân đảm nhiệm việc trợ giúp các sinh viên muốn du học ở nước họ. Campus France là trung gian giữa các sinh viên Việt Nam với các trường đại học và các cơ sở đào tạo Pháp. Đến Campus France, các bạn có thể trao đổi một cách thoải mái với những người hướng dẫn, kể cả bằng tiếng Việt, đối với những ai chưa dùng được tiếng Pháp hay tiếng Anh. Trước hết, chúng tôi có một trang mạng khá đầy đủ thông tin các tài liệu bằng tiếng Việt. Các bạn có thể xem trước, sau đó các bạn lấy một cuộc hẹn gặp những người hướng dẫn để được thông tin một cách chính xác hơn. Tôi xin nhắc lại, các sinh viên có nhu cầu có thể đến các cơ sở của Campus France bao nhiêu lần cũng được. Nhiệm vụ của Campus France chúng tôi là đồng hành với các sinh viên giúp họ xây dựng được một kế hoạch và thành công trong việc học tập tại Pháp. Cũng phải nói rõ là trong quá trình đi kèm để hỗ trợ các sinh viên, ví dụ như chúng tôi phát hiện thấy, một sinh viên có dự định học tập trong ngành địa lý nhưng lại không có đủ các năng lực để thành công trong chuyên ngành này, chúng tôi sẽ giúp cho bạn ấy hiểu ra điều này. Và như vậy, bạn ấy cần hoặc có một lựa chọn theo hướng khác hoặc dành thời gian để chuẩn bị thêm để có thể thành công trong định hướng này. Khi nói là chúng tôi đi kèm để hỗ trợ các bạn, không có nghĩa là tất cả mọi trường hợp đều thành công. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp các bạn lựa chọn và giúp các bạn chọn được một định hướng tốt. Cũng có những trường hợp chúng tôi sẽ đưa ra lời khuyên rằng hiện tại bạn vẫn chưa đủ chín. Như vậy, bạn có thể bị thất bại trong công việc học tập tại Pháp. Và để bạn có thể thành công, chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị tốt hơn.
Vous n'êtes pas prêt actuellement et vous avez des chances de ne pas réussir en France, donc on vous conseille de mieux préparer votre projet.
Quý thính giả đang theo dõi mục tạp chí cộng đồng của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp với đề tài Du học tại Pháp, các trở ngại và những điều cần biết để thành công. Tạp chí có sự tham gia của các bạn sinh viên Duy Phong và Thu Hoài, ông Roger Aichen, tùy viên hợp tác khoa học và đại học của Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, ông Trịnh Minh Giang, Chủ tịch Hội Cựu sinh viên Việt Nam tại Pháp, ông Trần Duy Châu,
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, và bà Bùi Trân Phượng, tốt nghiệp tiến sĩ sử học tại Pháp, hiện là Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, thành phố Hồ Chí Minh.
Đối với các bạn sinh viên Việt Nam khi đặt chân lên đất Pháp, trong số nhiều hiệp hội hỗ trợ sinh viên, chúng tôi đặc biệt chú ý đến Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp UEVF, một tổ chức tuy mới được thành lập nhưng đã có chân rết tại hàng chục tỉnh thành tại Pháp với mục tiêu chủ yếu hỗ trợ các sinh viên, đặc biệt trong việc nâng cao năng lực học tập, nghiên cứu cũng như giúp cho các bạn nào có mục tiêu làm việc tại Pháp khẳng định được mình trong thị trường lao động ở đây. Sau đây là tiếng nói của ông Trần Duy Châu, Phó Chủ tịch Hội.
Sau khi đã có một hội sinh viên đã hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ như tập hợp sinh viên, trợ giúp sinh viên, tổ chức các mảng hoạt động văn hóa thể thao nhân đạo, thì khi mà các bạn sinh viên trưởng thành đã đạt được một cái bậc học nào đấy thì luôn luôn có cái câu hỏi đặt ra là chọn công việc như thế nào, hoặc là ngay cả khi mà các bạn sinh viên bắt đầu vào học thì cũng có cái câu hỏi thường đặt ra là chọn ngành nghề nào. Nhìn thấy cái nhu cầu này của sinh viên, nên hội sinh viên đã phối hợp cùng với các cái tổ chức bạn để mà tổ chức các cái hoạt động về định hướng ngành nghề học và định hướng công việc sau khi tốt nghiệp ở cái bậc học của mình. Cụ thể trong 2-3 năm gần đây, hội sinh viên đã thành công trong cái việc là tổ chức một cái chuỗi hoạt động khép kín theo cái định hướng này. Đầu tiên đấy là nếu tính theo chương trình một năm học thì chúng tôi bắt đầu từ việc là tổ chức cái hội thảo du học Pháp tại Việt Nam vào tầm từ tháng 3 đến tháng 8 hàng năm. Và khi các bạn sinh viên đã sang đến Pháp thì hội sinh viên tổ chức các cái ngày đón tiếp sinh viên. Cái việc đón tiếp thật sự là một cái đón tiếp theo đúng theo nghĩa đen, là với cái quy mô trải rộng ra 22 tỉnh thành trên toàn nước Pháp thì các chi hội UVF tại địa phương chủ động trong việc đón tiếp sinh viên, từ việc đón các bạn ở sân bay hoặc là nhà ga, đưa các bạn về các cái nhà trọ, giúp các bạn tiến hành các cái thủ tục ban đầu để cuộc sống, ví dụ như là mở tài khoản ngân hàng hay là chọn bảo hiểm vân vân, ví dụ như thế. Đây chỉ là một cái nhỏ nhưng mà đây là cái bước mà làm quen các bạn với hội sinh viên, để từ đó khi mà các bạn đã liên lạc được với trường của mình rồi thì các bạn liên lạc tiếp chặt chẽ hơn sinh viên trong các hoạt động về khoa học kỹ thuật, về học tập và về định hướng nghề nghiệp tiếp theo. Thế thì sau khi đã hoàn thành các cái hoạt động này, hội sinh viên tiếp tục tổ chức hai cái hoạt động có thể nói là tiêu biểu. Thứ nhất là hướng dẫn sinh viên đi thăm các cái doanh nghiệp. Hội sinh viên Việt Nam tại Paris đã tổ chức thăm doanh nghiệp SNCF, cơ quan đường sắt của Pháp. Hội sinh viên tại Grenoble đã tổ chức cho các bạn sinh viên đi thăm các cái nhà máy sản xuất thiết bị điện hoặc những nhà máy thủy điện, vân vân, ví dụ như thế. Từng cái ngành nghề dựa trên cái thế mạnh của từng địa phương. Và cái mảng hoạt động thứ hai là tổ chức các cái hội thảo hướng nghiệp. Thế thì hội thảo hướng nghiệp tức là chúng tôi đã cố gắng học tập theo cái mô hình của Pháp, là tổ chức các cái forum hoặc là cái salon với Xuân Anh, tức là tạo một cầu nối giữa sinh viên và các doanh nghiệp, với cái sự tham gia các trung gian như là các cái cơ quan tuyển người lao động, giới thiệu cho các doanh nghiệp các cái lao động chất lượng cao và nằm trên các ngành nghề mũi nhọn. Hoạt động hội thảo hướng nghiệp này, UVF vận động các chi hội địa phương tổ chức tại từng địa phương của mình. Hiện tại theo như tôi thống kê được biết thì chi hội tại Paris, chi hội tại Lyon tổ chức và một vài chi hội khác. Đơn cử ví dụ như chi hội Paris tổ chức thì chi hội Paris sẽ chọn những ngành nghề mà tại Paris có đông học sinh theo học, ví dụ là ngành năng lượng, ngành xây dựng, ngành tin học, ngành kinh tế tài chính và có thể là cả các ngành về nghệ thuật. Còn chi hội UVF tại Lyon thì họ lại chọn những ngành nghề khác, có thể là ngành xây dựng, ngành energy renewable, ngành năng lượng mới hoặc là ngành cơ khí. Thế thì UVF vận động các chi hội địa phương là đầu tiên mình phải có cái tìm hiểu về thị trường lao động, và tìm hiểu về cái nguồn nhân lực của mình, sau đó mình sẽ tổ chức các cái hoạt động nhấn mạnh vào các cái điểm nóng của thị trường lao động tại địa phương đấy. Ngoài ra nữa thì có những cá nhân xuất sắc trong những ngành nghề thì đây là một cái tiền đề để các bạn sinh viên làm một tấm gương noi theo, thì cũng được đẩy mạnh để nâng cao cái tính thời sự của sự kiện. Ví dụ như là ở Paris thì chúng tôi mời những doanh nhân có thành công lớn, hoặc là ví dụ như là ngành kinh tế khoa học, năm vừa rồi anh Ngô Bảo Châu đã được một cái giải có thể nói tương đương là giải Nobel của toán học, giải Fields, thì chúng tôi cũng tổ chức những cái buổi để quảng bá cho cái việc là nghiên cứu khoa học cơ bản chẳng hạn đấy.
Không chỉ là nơi các ngành nghề ở bậc đại học được đào tạo tốt, Pháp còn là môi trường lý tưởng cho các nghiên cứu, với hai đặc điểm nổi bật là đề cao sự đa dạng và tôn trọng tính độc lập tự do của các cá nhân. Sau đây là các nhận xét của bà Bùi Trân Phượng.
Tôi nghĩ là so với Việt Nam thì tất nhiên là nước Pháp có điều kiện tốt gấp nhiều lần về khoa học tự nhiên và nhất là về khoa học xã hội. Tại vì rằng là thứ nhất là mình có cái nguồn tài liệu, mình có cái điều kiện để tham khảo tư liệu một cách nó rất là phong phú, rất là đa dạng. so với cái điều kiện mà mình có ở Việt Nam. Mà thậm chí nếu như cái trình độ ngoại ngữ mình tốt thì nếu người ta sử dụng được cả tiếng Pháp và tiếng Anh thì thực ra cái môi trường nghiên cứu ở Pháp nó còn tốt hơn nữa, tốt hơn những nước mà không có sử dụng tiếng Pháp. Tại không có cái gì cấm mình đang ở Pháp mà mình đi tìm tài liệu bằng tiếng Anh hết á. Còn nếu như mình đang ở cái chỗ mà tài liệu tiếng Anh nó đang quá nhiều, quá phong phú đi rồi, thì có khi mình không có cái cám dỗ. Hay là tại vì tôi cũng có quen một số đồng nghiệp mà họ làm nghiên cứu trong lĩnh vực của tôi mà họ đã hoạt động ở ngoài châu Âu, ngoài nước Pháp đó. Thì cái gì về cái hiện trạng nghiên cứu của Pháp thì họ biết rất là ít. Ý tôi muốn nói rằng là cái sự đa dạng, đa phương thì cái môi trường học thuật ở Pháp nó tạo điều kiện cho người ta khai thác được cái tính chất đa dạng, đa phương đó. Ở nơi mà quốc tế không chỉ có nghĩa là tiếng Anh, và đó là một cái môi trường mà người ta tạo cái điều kiện tốt nhất cho nghiên cứu sinh để mà người đó có thể đi theo cái con đường mà mình muốn đi, khám phá những cái ngóc ngách mà mình quan tâm và không có chịu sự áp lực phải đi vào một hướng nào cả, kể cả đó là chính trị hay không phải là chính trị. Tức là cái sự tôn trọng tính đa dạng, tôn trọng cái tính độc lập trong tư duy, tôn trọng cái cá nhân người nghiên cứu, thì tôi nghĩ là tôi luôn luôn hài lòng về cái môi trường học thuật mà tôi gặp gỡ ở Pháp.
Tạp chí cộng đồng của chúng tôi hôm nay xin khép lại với tâm sự của ông Trần Duy Châu, gửi đến các bạn sinh viên trẻ qua các trải nghiệm riêng, nhằm mang lại cho các bạn một kinh nghiệm dẫn đến việc du học và hội nhập thành công.
Trong cuộc sống học tập hàng ngày, cá nhân tôi tuân nghĩa là mình không bao giờ mình quên cái nhiệm vụ chính của mình. Mình luôn luôn giữ vững cái mục tiêu, có thể nói là dài hạn, để không bị những cái về ngắn hạn nó làm ảnh hưởng trong thời gian học tập. Còn trong thời gian xin việc, có thể nói là không phải xin việc mà chúng ta không xin một ai một cái gì cả. Chúng ta đi gặp gỡ những cái nơi người ta cần mình làm việc và mình muốn làm việc cho các cái cơ sở này. Thế thì mình phải luôn có một cái niềm tự tin rằng là đã sang đến đây, đã theo được chương trình học ở đây thì chúng ta có thể sẵn sàng để đáp ứng được mọi cái đòi hỏi của doanh nghiệp, của thị trường lao động, và chúng ta tận dụng những cái vốn sống đã tích lũy được trong năm học tập để có thể có những cái bước chuẩn bị thật là sớm, có những cái mở rộng, có thể nói là cái tư tưởng của mình một cách rộng hơn nữa để mình hòa nhập được càng sớm càng tốt với xã hội của Pháp, và mình hãy hành động như một người Pháp, tự tin để có thể tiếp cận cái nguồn công việc của mình. Có lẽ là cái bài học cá nhân thì tôi nghĩ là cũng không có gì nhiều ngoài cái việc là có một cái sự quyết tâm cao và sự chuẩn bị và lên kế hoạch thật là sớm, và một sự tự tin khi mà mình đứng trước người tuyển dụng.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Năm, 8 tháng 3, 2012, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự. Tiếp theo là một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tạp chí Tiêu Điểm, Tu Anh phụ trách với đề tài Một năm sau Fukushima, Nhật Bản phòng bị cho tương lai bất trắc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị đến với giọng hát của ca sĩ Zazie qua bài hát Avant l'amour.